Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày 7 tháng 5, 2020, nhằm rằm tháng 4, năm Canh Tý, ngày Phật đản của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Niềm vui lớn đối với 800 triệu người Phật tử ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 với hơn 3.800.000 người nhiễm dương tính và hơn 265.000 người tử vong, các hoạt động Phật sự gồm các khóa kinh, các lớp giáo lý, các khóa tu, nói chung là chương trình tu học của các chùa đó, gián đoạn từ sau Tết âm lịch đến nay hơn 4 tháng. Thì hôm nay chúng ta đón được tín hiệu đầu tiên từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là sẽ thực hiện cho các phương tiện xe công cộng được lưu thông không giới hạn nữa, các lớp học không cần phải đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Thì theo đó tôi tin rằng là các hoạt động tôn giáo, trong đó có việc tu học Phật tại các chùa đó, sẽ bắt đầu sinh hoạt trở lại được. Xin cho một tràng vỗ tay chúc mừng. Trong đúng 3 tuần lễ qua đó thì Việt Nam không có thêm ca nhiễm COVID mới, dừng ở con số 270. Nhưng ngày hôm nay đó thì phát sinh thành là 288. Và các vị mới đó đó là từ nước ngoài về, chứ không phải là phát sinh ở trong nước. Thì đây là kỳ tích đặc biệt của ngành y Việt Nam, do chủ trương đúng của chính phủ, sự hợp tác của các thành phần xã hội và mỗi người dân, nên Việt Nam chúng ta may mắn không có người tử vong. Số lượng phục hồi gần như là trên 80%. Đang khi các quốc gia, cụ thể là 212 quốc gia và vùng lãnh thổ là bị te tua, con số không có dấu hiệu dừng lại. Để cứu vãn nền kinh tế của toàn cầu thì các quốc gia G20 đó chấp nhận phương án hy sinh tính mạng. Còn Việt Nam chúng ta là hy sinh nền kinh tế. Mặc dù độ lớn của kinh tế Việt Nam chỉ khoảng 296 tỷ thôi, mà chính phủ dám chi ra gói tài trợ 62.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 10 tỷ rưỡi Mỹ Kim, để hỗ trợ cho các thành phần xã hội tại Việt Nam. Thì trong hôm nay đó, Thầy tiếp tục giảng về cuộc đời Đức Phật phần 8 với chủ đề Đức Phật độ người thân tại nước Sakya. Đối chiếu với các vị sáng lập tôn giáo cổ và kim, Đông và Tây, việc Đức Phật độ được vua cha kế mẫu, vợ cũ, con trai và các anh em là hoàng tử trong hoàng gia của nước Sakya là một kỳ công. Chưa từng có nhà sáng lập tôn giáo nào đạt được thành tích tương tự đạo. Độ người dân thì rất dễ, độ người thân rất khó. Vì cha mẹ thì vẫn xem mình như là đứa con từ thuở nhỏ, anh chị em thì xem mình như là một người bà con thôi. Khó có thể nhìn thấy được sự tiến bộ về đạo đức, trí tuệ, các phẩm chất cao quý và những giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca. Thì trong chủ đề này đó, thầy sẽ tuyển chọn một vài nhân vật tiêu biểu như vua cha Tịnh Phạn, công chúa Yajurala, vợ cũ, hoàng tử La Hầu La, con trai, anh em Bào Đệ, Nang Đà, và xin lỗi, Anang Đà, rồi anh em Bào Đệ cùng gia khắc mẹ Nang Đà đều noi gương Đức Phật trở thành các vị tăng sĩ lỗi lạc. Đó là hiện tượng lịch sử không tái diễn thêm một lần nữa trên quả địa cầu này. Và đó là một cái sự kiện rất là đặc thù. Phần 1, Đức Vua, Phật độ Đức Vua Suddhodana tại Kodan. Vào khoảng năm thứ hai sau khi giác ngộ, Đức Phật được 37 tuổi, đang giáo hóa tại thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, thủ phủ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo của Ấn Độ cổ đại. Nghe tin con của mình là trở thành bậc giác ngộ vĩ đại đó, vua Suddhodana rất mừng vui, biệt phái chính sứ thần lần lượt tìm đến Đức Phật, thỉnh mời Đức Phật trở về Dương Thành Kapilavastu để thăm quê hương. Đức vua Suddhodana nó hoàn toàn thất vọng. Khi các sứ thần đi thì giữ cam kết, nhưng mà khi đến gặp Đức Phật rồi đó, giác ngộ chân lý và trở thành tu sĩ, đến độ họ quên luôn việc thỉnh Đức Phật quay trở về kinh thành Kapilavastu. Vua Suddhodana suy nghĩ, trong hoàng gia đó chỉ có Kaludaji là bạn tâm giao của Đức Phật từ thở còn là thái tử, cho nên lần này đó biệt phái ông đến thỉnh Đức Phật về thăm Kapilavastu. Cũng giống như chính trường hợp trước, khi đến nơi nghe Đức Phật thuyết bài giảng đầu tiên thôi là Kaludaji đó đã phát nguyện trở thành tu sĩ rồi và được Đức Phật làm cho hài lòng. Nhưng mà khác với những người trước á, thì ngay sau khi được xuất gia đó, Kaludaji đó đã không bội tín, trình lời thỉnh nguyện của vua cha của Đức Phật. Và Đức Phật mới biết được rằng đó đã trải qua chính sứ giả, nhưng mà không có ai nói nguyện ước đó cho ngài. Đức Phật đã nhận lời. Đi khoảng 20 ngày đường bộ, từng bước thảnh thơi trên mọi ngã đường, Đức Phật dừng lại từng những cái chặng đường ngắn để độ cư dân, đặc biệt là những người có duyên với Ngài trở thành Phật tử. Đến ngày thứ 20 đó thì Đức Phật vừa dừng nghỉ chân tại vườn của hoàng thân Nikroda, tiếng Sanskrit gọi là Nikroda Rama, cách Kavilavastu khoảng 6 cây số đường chim bay. Những người thám thính của vua Suddhodana đó biết được tin, báo cho vua và vua đó đã cùng với hoàng hậu, hoàng nam La Hầu La và đoàn tùy tùng ấy, vài trăm người lập tức về rời khỏi vương thành Kavalavastu, hướng về địa điểm mà Đức Phật vừa dừng chân sau khi đi khất thực. Thì khoảng 1 tiếng sau, Đức vua đã đến gần đến địa điểm của Đức Phật và nhìn thấy hàng trăm các vị tăng sĩ đang được con trai của mình dẫn đầu với từng bước thảnh thê, phong thái trang nghiêm thoát tục. Nhà vua rất là xúc động. Chờ Đức Phật và tăng đoàn khắc thực vừa xong đó, thì Đức Phật đã được nhà vua tiếp cận, nỗi vui mừng khôn xiết. Sau 8 năm xa cách già, với biết bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, bất an và trông mong được cái ngày gặp được con trai của mình, thì lúc đó trên tay của Đức Phật cầm một cái chiếc bát, và hàng trăm đệ tử xuất gia của Ngài cũng cầm những chiếc bát, trong đó có những thực phẩm rất rẻ tiền được quần chúng dọc theo vỉa đường đó cúng dâng. Đức vua Suddhodana đó cảm thấy chạnh lòng và xấu hổ, tâm sự với con trai của mình rằng đó: này Siddhartha, dòng họ tiên đế Sakya của chúng ta đó nổi danh là Maha Samata, tức là các đại anh hùng, các bậc hiền tài đặc biệt. Chưa bao giờ có cái sự kiện phải đi ăn xin như thế này. Nhà vua chua xót lắm. Đức Phật mỉm cười thưa với vua cha: khi con quyết định nhận lời cha về thăm nước của mình đó, thì con đã dùng thần túc mệnh thông quán chiếu về các đức Phật quá khứ đã hành xử như thế nào sau khi giác ngộ và trở lại quê hương, thì chưa từng có vị Phật nào đó về nhà của mình trước. Cho nên mặc dù đã đến nước Sakya rồi, Đức Phật chưa dội đi vào vương thành Kavalavastu mà đi xung quanh các ngã rẽ ở vương thành để độ dân bình dân và các thành phần của xã hội. Còn đã làm đúng truyền thống cao quý đó của các đức Phật quá khứ. Vua Suddhodana nói rằng là: con hãy dừng truyền thống này đi, đừng đi hành khất nữa. Còn cần bao nhiêu cho hàng vạn các tu sĩ đó, với tư cách là cha của nước này, cha sẽ chu cấp hết. Đức Phật trả lời: con tạ ơn phụ dương, nhưng đây không phải là sự ăn xin, mà đây chỉ là một cái cớ các đức Phật quá khứ cũng như con trong thời hiện tại này đi vào từng thôn ấp gieo duyên cho quần chúng cúng dường, mà trị giá cúng cho mỗi một phần ăn đó thực tế có bao nhiêu đâu. Thông qua đó đó, Đức Phật mới dừng chân lại chia sẻ chân lý, tư vấn tháo mở những nỗi khổ niềm đau và giúp cho người dân nó được hạnh phúc. Theo đó họ lần lượt trở thành Phật tử. Thì truyền thống này đã được khắc họa đó. Thượng đáp tứ trọng ân, hạ cứu tam độ khổ, trên đó là đền bốn trọng ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn tổ quốc bảo hộ độc lập chủ quyền dân tộc, ơn sư trưởng chỉ những điều hay lẽ phải, và ơn chúng sinh đã làm tất tần tật mọi việc, nhờ đó mình có giá trị gia hoán. Không phải tự làm hết mọi thứ. Còn bên dưới thì độ các chúng sinh khổ đau, gồm các loài động vật, các loài ngạ quỷ và các loài sinh trong địa ngục. Đó là cái cớ thôi. Nhà vua thì mặc dù hiểu ra được nhưng mà vẫn cảm thấy rất là xót xa. Nhân đó đó, Đức Phật mới giảng bài kệ 168 ở trong Kinh Pháp Cú do cha của mình nghe về giá trị của hạnh khất sĩ như sau: luôn tinh tấn không mê lạc thú, hạnh thanh cao khắc sĩ thường ghi, trang nghiêm giới đức hành trì, hai đời hưởng phúc chỉ vì tu tâm. Như vậy các vị khắc sĩ trước nhất là đang tu gột bỏ cái tôi tự hào, tự cao, tự đại, tự đắc, và không còn đam mê khoái lạc giác quan cũng như là tính dục, sống một cuộc đời tinh tấn không bỏ cuộc nữa, cần nêu cao hạnh đạo đức trói sáng với lối sống rất giản đơn: đầu đệ trời, chung đặt đất, rầy đây may đó, không có bất kỳ một sở hữu nào. Và luôn luôn thực tập trọn vẹn tuệ giác, đạo đức và thiền định, cho nên đó, trải nghiệm được sự an lạc thảnh thơi ngay ở kiếp này và tiếp tục trải nghiệm các giá trị tương tự ở kiếp tương lai. Thì nghe bài kể ngắn đó, đó vua Suddhodana mới hiểu ra được và không còn trách Đức Phật nữa. Thì ngay sau cái câu pháp cú 168 này đó, vua Suddhodana đã chứng được quả thánh thứ nhất, được gọi là quả dự lưu, tức là chính thức gia nhập vào gia phả thánh. Đã tin tưởng con trai của mình, vua, hoàng hậu Bachapati và hoàng nam Rahula cùng với hoàng thân quốc thích đó, quay trở về trước thỉnh mời Đức Phật ngày hôm sau đó về hoàng cung để nhận cúng dường trai tăng, gieo ruộng phước cho các hoàng thân quốc thích trong triều đình. Việc mà Đức Phật độ người thân đó, đó là một bài toán khó. Đối với vua cha đó thì ngài đã độ thành công rồi, và mẹ kế hoàng hậu Pachamati đó cũng đã hiểu được, mừng rỡ được, hoan hỷ được với những cái thành tựu của con trai mình. Nhưng hoàng thân quốc thích còn lại gồm những cái vai như là cậu, chú, dì, thiếp và những người bạn thờ thơ ấu, gồm các hoàng tử khác. Vậy đâu bằng cách nào đây? Thì vật quyết định sử dụng loại thần thông tên là Yamaka Bhattacharya, về sát nghĩa là loại thần thông mà trong từng lỗ chân lông đó vừa phát ra nước mà vừa phát ra lửa. Đối với những người theo đạo Ấn Độ cổ đại đó, bất kỳ ai thực hiện được loại thần thông biến hóa này đó thì người đó đó phải là siêu thánh nhân. Trong truyền thống Bà La Môn, người ta xem như là hóa thân của Thượng Đế. Khi về đến Kavalavatthu, đi từng vị trí ở trong Dương Thành, các vị hoàng thân rất mừng rỡ ra tiếp đón Đức Phật. Đức vua vì đó đã giác ngộ chân lý và chứng được quả dự lưu rồi, cho nên ông làm gương á, lại con trai của mình, tức là Đức Phật. Thì các vị hoàng thân vay chú bác cô dì thiếp mợ rất ngạc nhiên, rồi các hoàng tử cùng thề với Đức Phật đó đâu có phục. Họ mới nghĩ thầm ở trong đầu rằng đó, đây là cháu tôi, đây là anh em với tôi, cho nên Sa môn Gautama Siddhartha đó không có gì để chúng ta phải lễ lại ông ấy. Thì lúc đó Đức Phật đã thực hiện cái thần thông này và làm cho mọi người đó té ngửa ra hết, rất là bất ngờ. Chỉ mới sau 8 năm xa cách thôi, trở lại Kavalavasu đó, thái tử Siddhartha Gautama đã trở thành một con người hoàn toàn khác, bậc giác ngộ tịnh thức, bậc tuệ giác viên mãn, bậc từ bi vĩ đại, bậc đầy đủ các phẩm chất cao quý. Thì lúc đó đó, các vị hoàng thân không ai bảo an lần lượt quỳ xuống lại Đức Phật. Sau đó đó, lễ cúng dường trẻ tăng đã được diễn ra rất trọng thể tại hoàng cung Kavalavasu. Kết thúc lễ trẻ tăng đó thì có một trận mưa rất lớn, mà theo người Ấn Độ đó, sau khi làm một việc gì đó mà có mưa đó là biểu tượng của cát tường điềm lành, sẽ kéo theo sau đó là những cái dấu hiệu tích cực tăng trưởng, sinh sôi, phát triển theo hướng bền vững. Thì kinh điển Pali đó mô tả rằng là ngay sau lời pháp ngắn của Đức Phật, khi kết thúc lễ trai tăng đó, thì hoàng hậu Pachamati cũng cùng chứng được quả dự lưu. Và ngay lúc đó đó thì chồng của bà, tức là vua Suddhodana, chứng được quả thánh thứ hai. Chỉ cần sanh lại cõi đời này 7 lần nữa là có thể giác ngộ thành thánh nhân A-la-hán, kết thúc sanh tử. Thì cái lúc đó, vua Suddhodana mới tâm sự với Đức Phật rằng, trong suốt 6 năm, Đức Phật tu khổ hạnh tại Mang Kiệt Đà đó, thì có nguồn tin về báo với hoàng gia Kavalavasu đó, là đạo sĩ Gautama Siddhartha đã chết rồi. Thì thời xưa chúng ta biết là cái truyền thông đó không có thơ, cũng không có điện thoại, không có các cái máy nối kết miễn phí qua các phần mềm như là Viber, Zalo, Tango, FaceTime, Skype, đúng không? Chứ truyền thông duy nhất là gì? Phải đến tận nơi, thấy tận mắt, về đưa tin lại thôi. Cho nên khi mà được những người đi thám thính báo rằng đó là thái tử đã qua đời, thì nhà vua đó không bao giờ tin. Và ông ấy cam kết với lòng mình là con tôi sẽ không bao giờ là người bỏ mạng được. Thì vừa nói đó, vua Suddhodana nó xúc động chảy nước mắt. Thì nhân đó Đức Phật mới kể là cái câu chuyện đó là trì pháp túc sanh truyện Dhamma Pala Chataka. Thì trong một tiền kiếp á, Đức Phật cũng đã từng là con trai của vua Suddhodana. Và cũng trong cái tiền kiếp đó đó, do vì chiến tranh loạn lạc, hai cha con xa cách nhau, và người ta cũng đồn rằng con trai của ông đã mất rồi. Người cha không tin, tiếp tục lên đường tìm kiếm. Cuối cùng họ đã hội ngộ nhau trong niềm hạnh phúc khôn nguôi. Sau khi độ cha và các hoàng thân đó, thì Đức Phật là tiếp tục lên đường, quay trở về lại thành Vương Xá ở nước Ma Kiệt Đà để quá độ thêm năm thứ ba sau khi giác ngộ tại đây. Vì đó là tiểu bang lớn nhất, có tầm ảnh hưởng nhất, vị trí xã hội chính trị văn hóa tôn giáo giáo dục quan trọng nhất. Còn nước của Đức Phật là nước Thích Ca đó, chỉ là một tiểu vương quốc nằm theo dải Hy Mã Lạp Sơn, có thu nhập kinh tế trung bình thôi, so với 15 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Vào năm Đức Phật được 40 tuổi, tức là khoảng hơn 3 năm sau đó đó, thì hay tin vua cha bị bệnh nặng, Đức Phật lập tức lên đường trở về nhà thăm vua và tiếp tục và nhắc nhở Đức vua việc thực tập vô ngã, để không chấp thân này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó vượt qua được những cái cơn đau trên thân và không bị khổ tâm. Trước khi qua đời tại giường bệnh đó, thì vua Suddhodana đã thực tập và giúp cho chính mình chứng đắc được quả A-la-hán. Đây là cách mà Đức Phật đã báo hiếu cho cha, rất thành công. Thì qua câu chuyện này đó, chúng ta thấy đó, để độ người thân, Đức Phật phải sử dụng đến phép màu, một hình thức biểu đạt về năng lực siêu nhiên mà những người bình thường không thể đạt được. Nhưng sau đó Đức Phật đã cấm các vị xuất gia không được thi thố thần thông nhằm để thu hút quần chúng, làm cho họ nể trọng và đi theo mình. Tức là trong trường hợp ngoại lệ thì được sử dụng, còn bất cứ ai lạm dụng thần thông á thì đều bị phạt. Song song á, Đức Phật kêu gọi các vị đệ tử xuất gia hãy sử dụng giáo hóa thần thông, tức là xem giáo dục là một phép màu, phép màu thay đổi thói quen, lối sống, hành vi, ứng xử để giúp cho con người đó từ khổ được vui, từ phàm mới trở thành thánh. Cho nên Đức Phật có thể được xem là một nhà giáo dục vĩ đại, giáo dục những phẩm chất cao quý, gồm mà giá trị sống và kỹ năng sống, để con người sống hữu ích hơn, có giá trị hơn. Cho nên các vị tu sĩ thời nay đó, độ người thân cũng không phải là dễ đâu quý vị. Mình độ được nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhưng mà độ cha mẹ ruột, các anh chị em và bà con huyết thống đó, phải nói là vất vả hơn. Vì cái tâm niệm của họ nghĩa là gì? Vì tu sĩ này trước đây là con của tôi, cháu của tôi, em của tôi, anh của tôi. Ý lại cái mối quan hệ đó. Cho nên có hướng dẫn chân lý cao quý đôi lúc người thân cũng không nghe theo. Và có làm thì cũng không có làm triệt để được. Nhưng mà Đức Phật thì khác hoàn toàn. Ngài rất thành công trong việc độ người thân và giúp cho người thân đó, người thì chứng quả, người thì trở thành bậc chân tăng hữu ích cho đời và mở ra một cái chương mới cho lịch sử của tiểu vương quốc Sakya nói riêng và đại lục Ấn Độ nói chung. Phần 2, Đức Phật độ vợ, tức công chúa Yajudala. Yajudala là cách người Việt Nam và Trung Quốc phiên âm tiếng Ấn Độ cổ đại Yasodhara. Bà còn được gọi bằng những tên gọi khác nhau trong kinh điển Pali như là Rahula Mata, có nghĩa đen là mẹ của La Hầu La. La Hầu La là con trai của công chúa Yajudala và Đức Phật. Thì đây là cái cách sử dụng từ quý kỵ, không có gọi tên họ, mà chỉ nói là mẹ của cái cậu nào đó, hay là mẹ của cô nào đó, hay là cha của cậu nào đó, cha của cô nào đó. Hơn nữa đó, công chúa Yajudala và Đức Phật chỉ có một con trai duy nhất là La Hầu La, cho nên khi nói là mẹ của La Hầu La thì người ta biết đó là công chúa Yajudala. Công chúa còn có tên gọi là Bimba hoặc là Badaka Chana, là con của vua thiện giác Subhabhuda trị vì nước Koliya và hoàng hậu Pamita, em ruột của vua Suddhodana. Như vậy đó, về quan hệ huyết thống ấy, thì công chúa Yajudala đó là em họ của Đức Phật. Vì mẹ của công chúa Yajudala đó là em gái của vua Tịnh Phạn, mà vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật. Nhưng mối quan hệ huyết thống chằng chịt này nó là phổ quát trên toàn cầu trong thời kỳ cổ đại cho đến cận đại. Người ta không muốn ấy, cái ngai vàng do một hoàng gia thuộc một gia tộc nào đó trị vì đó bị rớt mắt vào, bị chiếm đoạt bởi bất cứ một cái dòng họ nào khác. Về tuổi đời đó thì công chúa Yasodhara đó thì bằng với Đức Phật. Họ đã lấy nhau vào năm cả hai được 16 tuổi. Hôn nhân với tình yêu tâm đầu ý hợp á, giữa công chúa Yasodhara với Đức Phật Thích Ca kéo dài 13 năm. Nhưng vì mang ở trong tâm trí của mình một hoài bão lớn, một lý tưởng vĩ đại, Thái tử Sĩ Đạt Tha đó quyết định không có con. Cho đến năm 29 tuổi, dưới sức ép của vua cha Suddhodana đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đó mới bắt đầu có con với công chúa Yajudala. Y Vào năm Đức Phật được 38 tuổi, tức là sau một năm khi Đức Phật về thăm Kavalavastu, thì công chúa Yasodhara cùng với hoàng hậu Pajapati và 498 mệnh phụ phu nhân, bao gồm các công chúa, quận nương, công nương và các quý bà sang trọng của tiểu vương quốc Sakya, quyết định trở thành các nữ tu đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Việc này là chưa bao giờ có lần thứ hai, quý vị, và sẽ không bao giờ có. Đến năm 78 tuổi đó thì Tỳ Kheo Ni Yasodhara đã qua đời, tức là trước Đức Phật 2 năm, do tuổi cao sức yếu. Cách Yasodhara đó đã giữ được chính mình một cách chung thủy đó rất là đặc biệt. Đó là khi hay tin chồng của mình là thái tử Siddhartha đi tu, thì từ đó cho đến cái thời điểm gặp Đức Phật quay trở về thăm đó là 8 năm. Biết bao nhiêu hoàng tử trong họ tộc, ngoài họ tộc đến cầu hôn. Công chúa Yasodhara là đã cự tuyệt để giữ cái sự chung thủy của mình với Đức Phật. Và sách sử mô tả đó là ngay ngày hôm sau, kể từ thời điểm thái tử Siddhartha đi tu đó, thì công chúa Yasodhara đó đã quyết định sống một cuộc đời như là nữ tu, tự khoác áo tu sĩ trên cơ thể của mình, ăn chuồng trai, sống giản đơn, từ bỏ hết mọi trang sức phẩm. Và khi Đức Phật về thăm Kavalavastu đó, thì công chúa Yasodhara đó quyết định không ra gặp mặt Đức Phật. Bà chỉ ở trong phòng riêng của mình thôi. Vua Suddhodana và hoàng hậu Pajapati đó đến thuyết phục con dâu của mình hãy đến gặp Đức Phật đi. Thì công chúa Yasodhara vẫn quyết định mong cha mẹ đó hãy cho con cái quyền tự do này. Khi hay tin đó đó thì Đức Phật quyết định là đến phòng riêng của công chúa, dẫn theo hai vị tỳ kheo trẻ như là những người trợ lý đó, và nói với họ là không được làm phiền công chúa. Thì khi mà tin Đức Phật đến thăm á, thì các thị nữ của công chúa Yasodhara đã có mặt sẵn rồi. Và điều rất ngạc nhiên là tất cả những người thị nữ của công chúa đã bắt chước công chúa mặc chiếc y vàng của tu sĩ, không trang sức phẩm, không son phấn, không nước dầu hoa gì hết á. Và một điều xúc động hơn là khi Đức Phật bước vào trong phòng của công chúa đó, thì công chúa đó đã đứng dậy quỳ xuống để lại và ôm chân Đức Phật hôn. Thì hai vị tỳ kheo đó quan ngại, muốn thỉnh công chúa đứng dậy. Đức Phật kêu bằng những cái hiệu lệnh đó, đừng nên làm phiền bà, cứ để cho bà tự nhiên. Sau khi hôn chân Đức Phật xong đó, thì công chúa Yasodhara đó ngồi qua một bên, giống như truyền thống một tín đồ khi đến thăm viếng một vị đạo sư thì thường nó không có ngồi trực diện. Đó là văn hóa ứng xử, bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của người Ấn Độ cổ đại cũng như là hiện đại. Thì trước khi Đức Phật quang lâm thì bà tâm sự với vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Pachapati đó, nếu đức hạnh của con đó đầy đủ thì con tin chắc rằng Đức Phật sẽ đến phòng thăm con, chứ con không cần thăm ngài. Và bà đó đạt được cái quyền ước đó. Cái buổi gặp gỡ đó, Đức Phật thuyết giảng chân lý về bốn bước kết thúc khổ đau, gồm thứ nhất thừa nhận khổ đau, thứ hai truy tìm nguyên nhân từ động cơ tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, thứ ba trải nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn bây giờ và tại đây, và thứ tư là thực hiện chánh đạo gồm ba trụ cột: hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Ngay sau khi nghe bài thuyết giảng đó, thì công chúa Yasodhara đó đã giác ngộ chân lý và có nguyện vọng đi tu. Đức Phật là chưa đồng ý. Thì trong kinh Apadana có mô tả lại những bài thơ thiền chứng đắc của công chúa Yasodhara kể từ thời điểm bà chính thức làm tỳ kheo ni. Nhưng có một điều cũng rất là lạ, thì trong văn học Pali đó, 15 tập chuyên đề được gọi là tiểu bộ kinh, tức là những bài kinh ngắn theo những cái chủ đề, thì trong đó nó có trưởng lão tăng kệ tập hợp mấy trăm bài thơ thiền chứng đắc của các vị trưởng lão tăng, và trưởng lão ni kệ là tập hợp mấy trăm bài tương tự dành cho các vị tỳ kheo ni giác ngộ và giải thoát. Thì trong đó, đó thì không có đề cập đến bài kệ nào chứng đắc của công chúa Yasodhara. Cũng có thể lúc mà biên tập kinh điển đó, các vị phụ trách đó, ngại đi, vì công chúa Yasodhara là vợ của Đức Phật, mà bây giờ đưa những bài kệ chứng đắc vô, như người ta sẽ ngộ nhận rằng là bơm phòng vợ cũ của Đức Phật lên, cho nên không đưa chính thức vào trong cái phần trưởng lão ni kệ như trường hợp của các vị tỳ kheo ni khác. Thì bà là nữ tỳ kheo ni đầu thứ hai sau hoàng hậu Pachapati. Thực ra thì họ cùng đi đến Đức Phật để xin xuất gia một lúc, tức là sau cái thời điểm gặp gỡ đó khoảng một năm sau đó, thì hai vị lãnh đạo cái nhóm 500 nữ nhân của dòng họ Sakya thuộc hàng quý tộc mệnh phụ phu nhân đi xuất gia. Thì phần này đó thì thầy sẽ giảng chi tiết vào ngày mai. Độ vợ cũ càng khó hơn vì đã từng gắn bó 13 năm vợ chồng của nhau. Và phải nói là uy đức của Đức Phật đó, quá tuyệt vời. Độ vua cha, hoàng hậu là mẹ kế và vợ cũ của ngài rất thành công, cũng như là các thành viên cao cấp ở trong hoàng gia, vai chú bác, cô dì, thím mợ, Đức Phật đã độ trở thành các Phật tử thuần thành hết. Thì trong câu chuyện độ vợ cũ thì Đức Phật rất là khéo léo. Một phần đó thì công chúa Yasodhara là người hãnh diện mà. Hãnh diện thứ nhất mình là có sắc đẹp như là các hoa hậu hoàng vũ hay hoa hậu thế giới. Thứ hai là đức hạnh chói sáng. Trong 8 năm xa cách với chồng đó, bà không hề có một cái dục tâm nào đối với bất cứ một người đàn ông nào. Và chối từ cái cơ hội đính hôn của các hoàng tử ở trong nước và ở nước ngoài, và sống một đời giống như là nữ tu. Có lẽ về việc này hiếm có người tương tự. Và trong kinh Chataka đó, Đức Phật có kể rằng đó là công chúa Yasodhara đó không chỉ là vợ của ngài ở kiếp này, mà trong thời Đức Phật Diên Đăng quá khứ đó, Yasodhara cũng đã từng là vợ tâm đầu ý hợp của Đức Phật Thích Ca. Cho nên mới có được cái sự hy sinh cao quý đó. Khi Thế Tự Tất Đạt Đa vào bốn cửa thành chứng kiến cảnh người già, người bệnh, người chết về, Thế Tử không còn vui thì hạnh phúc như ngày hôm nào nữa. Lần cuối cùng mà chứng kiến được cái cảnh của một vị tu sĩ Đạo Bà La Môn thanh thoát, thì Thế Tử Siddhartha đó quyết định đi tu, đúng với cái lời tiên tri của 29 năm trước. Thì lúc đầu thì công chúa Yashoda đâu có muốn cho chồng mình đi tu đâu, nhưng qua cái tâm sự của chồng, dần dà công chúa hiểu và quyết định cái sự hy sinh cúng dường chồng mình cho một lý tưởng cao quý hơn, đó là tìm kiếm chân lý, mở được con đường giác ngộ tỉnh thức và cứu độ nhân sinh. Do đó chọn được người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp là một phúc lớn. Cái biểu hiện của tâm đầu ý hợp là gì? Chưa nói là đã hiểu nhau, không cần phải nói nhiều nữa. Mà khi chia sẻ với nhau đó là không có cãi nhau, không có chỏi nhau, không có ăn thua đủ với nhau, không có chấp vào cái to của mình là quan trọng, không tự ái, không mặc cảm, không hờn giỏi, không kiếm chuyện, không gây sự, ủng hộ nhau. Còn vợ chồng á mà diễn ra với cái cách thế chống thuận, kè ngược, tức là hai bên nó chỏ nhau như thế thì khó bền được lắm. Còn đối với Đức Phật và công chúa Yashoda, đó là một cặp ăn ý của kiếp trước đã từng và kiếp này cũng vậy. Thì cũng nhờ cái phúc duyên đó đó, Đức Phật mới đi tu được dễ dàng. Và trong 6 năm tu trì không có bị phiền lòng, vì có một người vợ rất lý tưởng, cao quý, hy sinh, tận tụy, đóng góp, giữ gìn chính mình. Cho nên việc mà Đức Phật đến thăm riêng bà, ở tại phòng riêng của bà, cũng là cái chuyện rất là xứng đáng. Và cũng bằng cách đó, không cố chấp về hình tướng, Đức Phật đã độ được vợ cũ của Ngài. Nên còn theo giới luật của Đức Phật đó, thì người khác giới phái đó, khi tiếp xúc với tu sĩ đó, là không được đụng vào cơ thể. Cho nên tại các nước Nam truyền đó, như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và đặc biệt là Thái, Lào, Campuchia đó, nếu các bạn là Phật tử nữ mà chụp ảnh với các thầy đó, thì cái khoảng cách đứng phải là 1 mét, khoảng cách ngồi cũng là 1 mét, rồi trong trường hợp những cái lễ khoảng cách quỳ cũng khoảng là 1 mét. Còn khi mình dâng phẩm vật hay tịnh tài cho tu sĩ đó, là dù để trên cái dĩa, cái mâm cũng không được á, một người trao một người cầm như thế này. Phải đặt lên ở trên bàn, rồi cái người tín nữ đó rút tay mình ra, thì cái vị tu sĩ đó mới chạm vào cái phẩm vật đó để chứng minh với lòng hoan hỷ và biết ơn. Nhớ đây, Đức Phật đã ngoại lệ và yêu cầu hai thị giả của Ngài đó đừng làm phiền công chúa. Thì công chúa tới ôm chân Đức Phật, rồi hôn Đức Phật, hôn chân Đức Phật. Ngày xưa cũng như là ngày nay tại Ấn Độ đó, thì tín đồ khi mà bày tỏ lòng tôn kính một vị đạo sư nào đó đó, thì cái văn hóa ứng xử của họ là gì? Tới ngồi chồm hổm xuống, cái đầu gối phải quỳ xuống, lấy cái tay phải đó là đụng xuống lòng bàn chân, đụng xuống vào cái mu bàn chân, cái đầu quỳ gần sát đấy, rồi sau đó đứng lên lấy cái tay mình mới đụng vào bàn chân của một bậc tôn kính đó, mình xoa vào cái đầu của mình, cái thấp nhất là bàn chân cho thể dẫm đạp các vật dơ, mình đổ lên trên đầu, đó là bày tỏ lòng tôn kính số 1. Thì công chúa ôm chân Đức Phật và sau đó quỳ xuống để lại Ngài, tức là chuyển từ cái tình cảm của một người vợ cũ trở thành là một tín đồ đối với Đức Phật, rất là tinh tế và cũng rất là đặc biệt. Và sau một bài chân lý được Đức Phật thuyết giảng đó, thì công chúa Yajudala đã giác ngộ, và điều đó đã thúc đẩy bà ấy quyết định trở thành tỳ kheo ni, tức là nữ tu, với những đóng góp rất lớn ở trong giáo hội ni. Phần 3, Đức Phật độ con trai Rahula. Thì theo văn học Pali đó, ngay cái ngày công chúa Yajudala sinh ra hoàng nam Rahula, cũng là thời điểm Thái tử Tất Đạt Đa quyết định đi tu và vượt qua cổng thành đông của Kavravastu về đêm. Như vậy, dựa vào văn học kinh điển của Phật giáo Đại thừa đó, thì Rahula được sinh vào ngày mùng 8 tháng 2, khi Đức Phật được 29 tuổi. Vì ngày mùng 8 tháng 2 là ngày đi xuất gia của Đức Phật. Thì theo tác phẩm Buddhist Legends, tập 1, trang 219, bản tiếng Anh, các câu chuyện huyền thoại về Đức Phật, thì lúc sinh ra hoàng nam Rahula đó, thì cả triều đình Kavalavastu đã tổ chức tiệc ăn mừng lớn cho đến gần giữa đêm. Người Ấn Độ thường ăn tiệc đó sớm nhất vào lúc 8 giờ tối, kéo dài cho đến 12 giờ khuya. Còn đối với tiệc cưới đó, thì bắt đầu từ 6 giờ chiều là đi diễu hành qua đường phố để chúc mừng. Nhập tiệc chính thức là vào 9 giờ tối, kéo dài cho đến 1 giờ khuya. Các lễ cưới của các giai cấp cao, như là con của các thương gia triệu phú, tỷ phú đó, thì họ có thể làm lễ cưới 10 ngày liên tục. Thời chuyên cơ mời các nhân vật lỗi lạc đến để chúc mừng. Thì cái yến tiệc chúc mừng cho sự ra đời của hoàng nam Rahula đó rất là đặc biệt. Giả vờ cùng vui với mọi người để mọi người không có để ý. Trong tâm của Đức Phật đó, cảm thấy lo và mừng. Mừng là đã có người thấy mình này. Đối với việc kế thừa ngai vàng của nước Sakya, và lo đó là nếu không khéo đó thì đây là một cái sự ràng buộc, cho nên đó ngài mới thốt ra hai câu Pali: Rahu cha tô bandanam cha tâm. Dịch sát nghĩa có nghĩa là Rahu đã ra đời lại thêm một trói buộc mới. Thế thì sự ra đời của hoàng nam Rahula là trói buộc và trách nhiệm làm cha đối với đứa con thơ, và trách nhiệm làm chồng đối với người vợ đã đồng hành với mình suốt 13 năm. Cho nên khi nghe cái tình tiết đó, vua Suddhodana đó quyết định đặt tên cháu nội của mình đó là Rahula. Nói ra là gì? Sợ dây trói buộc. Thì giữa đêm của hôm đó là Đức Phật đi xuất gia, cho nên Rahula đó được nuôi dưỡng bởi lòng từ bi của người mẹ là công chúa Yajudala, và tình thương đặc biệt của đức vua Suddhodana. Bởi vì đó, vua Tịnh Phạn đó có hai vợ là hai chị em ruột, công chúa, xin lỗi, hoàng hậu Maya Devi qua đời lúc mà sinh Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày, và công chúa Bachapati Gotami thì trở thành là hoàng hậu chính thức, vừa là dì mà cũng là vừa là mẹ kế của Đức Phật. Thì bà đã sanh ra cho đức vua Suddhodana đó một đứa con trai tên là Nanda, tức là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, nhỏ hơn Đức Phật khoảng 1 tuổi. Thì cái cách mà La Hầu La được quá độ bởi Đức Phật đó rất là tuyệt vời quý vị. Nó có cái đạo diễn có chiều sâu của công chúa Yashodhara. Thì như chúng ta biết là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên tại phòng của công chúa Yashodhara đó, thì bà đã nảy ra ý định đi tu rồi, nhưng mà chưa được Đức Phật chấp nhận thôi. Bà phải tiếp tục nuôi ý định đó cho đến gần 1 năm sau mới thực hiện được. Cho nên vào ngày thứ 7, khi Đức Phật ngủ lại tại vương thành Kapila Vatthu đó, thì công chúa Yashodhara với tư cách là mẹ đã dẫn dắt đứa con trai của mình trở thành tu sĩ. Thì chuyện đó là một câu chuyện rất là ly kỳ. Thì vào buổi sáng, mặc dù đang ở tại hoàng cung, Đức Phật và mấy trăm vị tỳ kheo đó theo truyền thống phải ra khỏi thành cầm bát không đi từng bước thảnh thơi để gieo như cúng dường từ thí chủ, sau đó thuyết pháp giảng kinh cho họ vượt qua khổ đau như là một sự tạ ơn. Thì cái bữa thứ 7 bước ra đó, công chúa Yashodhara nói với con trai của mình đó: này con, vị sa môn đắp y vàng nổi bật nhất là cha của con, người đang dẫn đầu hàng trăm các vị tăng sĩ thanh thoát. Và ngày hôm nay đó, con phải đến đặt vấn đề với vị tu sĩ đó. Ngài là cha ruột của con, đang sở hữu một cái kho tàng vô giá, không thể tính đếm được bằng các phương pháp đo lường. Suốt gần 8 năm qua con chưa gặp. Cho nên khi đến, con phải nói với vị sa môn đó: hãy trao gia tài quý giá cho con. Thì lúc đó La Hầu La mới được 7 tuổi thôi. Mặc dù rất là thông minh, nhưng mà đâu hiểu được các ngôn ngữ biểu tượng, chỉ hiểu theo nghĩa đen thôi. Thì trong đầu của cậu ấy nghĩ rằng là cái gia tài đó, tức là ngọc ngà châu báu tài sản quý giá mà cha ruột của mình từng là thái tử của nước Sakya sẽ cho lại cho mình thôi. Trong đầu của La Hầu La chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà khi đến gặp Đức Phật đó, thì cái câu đầu tiên không phải là việc đó. La Hầu La mới nói rằng là: chỉ cần con đứng dưới cái bóng mát của ngài thôi, con đã cảm thấy bình an nè. Thì lúc đó là nó gần giữa trưa, nó khoảng 9 giờ vậy đó. Thì 9 giờ thì khi mình đứng vậy là cái bóng nó sẽ tạt ra to hơn. Vì là một cậu bé mới 7 tuổi thì nhỏ con, còn Đức Phật thì cao 1m95, thì cái bóng của Đức Phật là to đùng á. Và là La Hầu La đứng dưới cái bóng mát của cha mình, cảm thấy mát mẻ và có một cái sự bình an rất là đặc biệt. Và sau đó đó, La Hầu La mới nói với cha của mình: xin cha hãy trao lại gia tài quý giá mà cha đang có cho con. Đức Phật mới xoa đầu La Hầu La và mỉm cười, nói rằng: ta sẽ cho con một gia tài quý giá hơn cái mà con đang tìm kiếm và muốn sở hữu. La Hầu La hỏi: vậy thì đó là gia tài gì hỡi cha? Đức Phật trả lời: đó là gia tài gồm 7 tài sản thánh, có thể giúp cho con trở thành là một người giàu có siêu thế gian, không ai sánh bị được. Giờ La Hầu La rất là hớn hở muốn nghe. Đức Phật kể: thứ nhất á là chánh tín, thứ hai là đạo đức, thứ ba là xấu hổ cá nhân, thứ tư là xấu hổ xã hội, Thứ năm á là học rộng hiểu nhiều chân lý. Thứ sáu là trí tuệ. Và thứ bảy á, là biết buông bỏ những thứ không cần giữ, bao gồm những nỗi khổ và niềm đau. Và Đức Phật có giải thích tại sao bảy điều đó được xem là bảy loại tài sản của bậc thánh. Thì nghe xong á, Lão La bừng bừng sáng, không còn muốn kế thừa là ngai vàng của cha mình, từ ông nội của mình là vua Suddhodana, cụ thể là làm vua tương lai của nước Sakya. Cho nên đó, Lão La đã xin Đức Phật đi tu. Ở đây chúng ta thấy là cái tài sắp xếp và đạo diễn của công chúa Yasodhara là rất tuyệt vời. Bản thân bà cũng muốn đi tu, và bà cũng muốn con trai của mình không thừa kế ngai vàng mà trở thành là một bậc đạo sĩ như chồng của mình. Thì đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Bây giờ chúng ta cứ thử so sánh đi. Phần lớn tu sĩ Phật giáo Việt Nam mà đó xuất thân từ các gia đình trung bình thôi, hiếm có người xuất thân từ gia đình triệu phú tỷ phú đó. Cho nên việc đi tu nó cũng dễ, cho nên mình đâu có cái gì quá giàu, điều kiện tiện ích rồi sự hưởng thụ đâu. Còn đối với Lão La đang sống ở trong cung vàng địa ngọc, mà ở tuổi 7 người đã mạnh dạn từ bỏ những cái cơ hội hưởng thụ đó để trở thành một vị tu sĩ trẻ nhất của toàn cầu. Phải nói là đó là một cái nỗ lực rất là vượt trội. Thì sau khi cạo đầu xuất gia cho La Hầu La xong đó, Đức Phật giao La Hầu La cho A La Hán Xá Lợi Phất trông coi giảng dạy, để giúp cho La Hầu La đó tăng trưởng về đạo đức và phát triển về cái việc tu hành. Cái thế của Đức Phật đó là sợ La Hầu La ỷ lại cái tình cảm cha con. Bởi vì khi mà cha mẹ thương đứa con quá, cho nó đúng là chưa chắc đứa con nó nghe theo, nó nư mà, nó làm nư, nó biết là nó sẽ không bao giờ bị phạt, bị đánh, bị kỷ luật, cho nên ỷ là cái tình thương đó. Thì mặc dầu á, đối với Lão La thì cái việc đó cũng hiếm khi xảy ra, nhưng để cho chắc ăn, Đức Phật không trực tiếp giảng dạy Lão La mà giao cho Xá Lợi Phất, là một vị A La Hán trẻ thông minh tuyệt vời, làm thầy của Lão La. Thì dưới sự dẫn dắt của Xá Lợi Phất đó, thì Lão La đã có những cái tiến bộ. Thì một hôm á, Lão La cầm một cái nắm cát ở trong tay, mở ra với một sự mừng rỡ rằng là tôi cam kết tôi sẽ tinh tấn nỗ lực nhiều giống như số cát này, thế là không bỏ cuộc nữa chừng. Hiện tại trong kinh điển Pali đó thì có khoảng 28 bài kinh được Đức Phật giảng có liên hệ đến Lão La. Bài kinh giúp cho Sa Di Lão La 7 tuổi giác ngộ được chân lý và trở thành tinh tấn tu học đó có tựa đề là Kinh Giáo Giới Lão La ở rừng Ambala, thuộc bài kinh 61 của kinh Trung Bộ. Và bài kinh này đã được vua Ashoka vào thế kỷ thứ 3 trước tây lịch khắc ở trên sắc dụ có tên là Babru Rock Edict of Ashoka. Này đó cho thấy là cái tầm quan trọng của bài kinh này về vấn đề giáo dục đạo đức cho thiếu nhi và thiếu niên. Thì bài kinh này nó có 3 dụ ngôn, là mỗi dụ ngôn là một triết lý giáo dục đạo đức cho giới trẻ. Dụ ngôn 1 á, đừng nói dối qua hình ảnh của chậu nước. Đức Phật á, đổ nước một phần ba, sau đó đổ nước một phần nữa, sau đó đổ hết toàn bộ nước, úp cái chậu lại và hỏi Lão La là cái chậu còn có tác dụng không. Lão La nói không, Vì nước để uống, nước là nước sạch. Nước có thể rửa chân, giặt giũ nếu là nước trung bình. Bây giờ đổ hết nước rồi làm sao có hữu dụng được. Thế và cũng vậy, những người nào nói láo, không chân thật, lừa dối, dầu chỉ là nói chơi, thì cũng giống như là cái chậu nước là bị hắt đổ, mất uy tín. Ảnh dụ thứ hai là dụ ngôn con voi để khuyên La Hầu La không nên làm việc ác. Thế vẫn đưa ra cái câu chuyện đó là voi hoàng gia, tức là voi chúa đi ra trận đó, nó luôn luôn đó bảo vệ cái vòi. Vì cái vòi là cái mà nó tạo ra sức sống, khi bị con voi bị chặt vòi là nó bị chết. Cho nên nó phải dùng gà, dùng hai chân, dùng cái đầu, dùng cái cơ thể và dùng sức mạnh để bảo vệ cái vòi không bị là trúng thương, thì mới có thể mang lại khải hoàn cho quân đội. Thì ngày xưa đó, cái quân đội mạnh nhất là quân đội voi, chỉ có những nước lớn mới có voi chiến thôi. Đức Phật sanh ví lời nói chân thật của con người nó cũng giống như là cái vòi của con voi. Nếu mình nói dối thì giống như con voi nó bị chặt đứt cái vòi, mất uy tín, sau này có nói thật người ta cũng không tin nữa. Dụ ngôn thứ ba đó là tấm gương mang tính tương phản rất là chuẩn xác, để kêu gọi La Hầu La mỗi ngày phải phản chiếu chính mình về tư duy thiện, lời nói thiện, hành xử thiện. Có lỡ làm cho ai phiền lòng khổ đau thì cần phải cam kết thay đổi đó. Nhờ đó là bài kinh đầu tiên dạy cho La Hầu La, nhờ đó mà La Hầu La có một tiến bộ về con đường tâm linh rất nhanh. Kinh thứ hai là Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, thuộc kinh Trung Bộ xứ 62. Lúc đó là La Hầu La đó đã được 18 tuổi, tức là đi tu được 11 năm. Thì ở cái tuổi 18, La Hầu La cũng điển trai như Đức Phật, cao 1m9, tướng hảo, thân hình chữ V, cho nên đi đâu đó bạn đồng tu cũng khen ngợi, quần chúng Phật tử cũng khen ngợi. Và La Hầu La khởi lên cái tâm nhiễm đắm về cái thân tướng của mình, thì nhân đó Đức Phật mới giảng dạy thực tập vô ngã, để không đánh đồng thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Thân thể này sẽ bị vô thường chi phối, nó chứa đựng 32 thể trược, nó được yếu các yếu tố đó hình thành. Cho nên chỉ cần không tắm gọi một vài ngày là nó giống như là cái đải chứa đựng các vật hơi thối thôi. Và khi chết đó, nó tan rã ra qua 10 giai đoạn của tử thi, không có gì để phải hãnh diện tự hào về nó. Tuy nhiên hãy biết tận dụng nó như một công cụ tốt để phụng sự cho việc tu và làm lễ cho đời. Kinh thứ ba là Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La, thuộc kinh Trung Bộ 147, được Đức Phật giảng dạy lúc La Hầu La được 20 tuổi. Và qua bài kinh này, Đức Phật dạy về cách tu cao, phát triển trí tuệ thiền định. Nhờ đó, La Hầu La chính thức chứng đắc quả thánh A-la-hán. Ngay thời điểm vừa thọ xong giới phẩm tỳ khưu, tức là chính thức làm thầy, thì đã trở thành thánh nhân mà. Thì kinh này cũng có nội dung tương tự với Trưởng Lão Tăng Kệ, những bài kệ 295 cho đến 298. Ngoài ra còn có nhiều bài kinh dạy cho La Hầu La, như là La Hầu La Samyutta, tức là kinh tương ưng. Đó, phần thứ 18, bài kinh 1 đến kinh thứ 22, Đức Phật dạy về vô thường để khởi lên tâm lìa tham, dạy vô thường để kêu gọi buông xả mọi khổ đau, vô thường đó để vượt lên trên các khối lạc giác quan, nhờ đó tu tiến bộ về đạo đức và thiền định. Thì đó là một số các bài kinh tiêu biểu có liên hệ đến La Hầu La trong kinh Đàm Ma Ly. La Hầu La đó thì qua đời trước Đức Phật mấy năm, cũng như là trước thầy dạy học của mình đó là A La Hán Xá Lợi Phất. Để xin trích một cái đoạn kinh trong Trưởng Lão Tăng Kệ, kệ 297 đến 298, nói về cái sự thông minh trong tu tập của La Hầu La. Ta được diễm phúc hai lần thụ hưởng phước báo và được bằng hữu gọi là La Hầu La có phước, vì tôi làm con của Đức Phật và là con của bậc giác ngộ chân lý. Vì Đức Phật bậc giác ngộ chỉ là một thôi. Thật vậy, tôi không còn trở lại tái sanh trên thế gian với quả A La Hán. Tôi xứng đáng nhận lãnh lòng cúng dường của nhân loại. Chúng sinh bị nhục dục ngũ trần làm mù quáng, những khát vọng của cơ thể vật chất bao trùm lên chúng sinh như một màn lưới kín mít. Chúng sinh bị bao phủ trong tham ái, không khác nào con cá nằm trong rọ. Nhưng nay ta đã xoay lưng, không còn nghe tiếng gọi của ngũ trần nữa. Ta đã cắt đứt và phá vỡ mọi dây trói buộc, đã tận diệt được tham ái, bướng đến tận gốc rễ. Giờ đây thân và tâm của ta trở nên mát mẻ, an lạc, thanh tịnh. Bao nhiêu lửa của khổ đau đã được dập tắt. Và đó là cái bài kệ đánh dấu cái sự giác ngộ và chứng quả là hán khi La Hầu La đạt được 20 tuổi. Thì qua cái câu chuyện này đó, chúng ta rút ra một bài học, đó là độ người thân đó thì đôi lúc phải nhờ một vị khác trực tiếp giám sát, nó có tác dụng tâm lý. Chứ còn nếu mà vị tu sĩ đó trực tiếp giáo dục đó, thì người thân ỷ lại sẽ không có nghe. Nên thông thường khi một tu sĩ làm trụ trì đó, có mẹ cha hay là con cháu đi tu đó, thì thường gỡ đến các chùa khác. Thì ở chùa khác thì đâu có ỷ lại vào cái vai vế của con trai của mình đó, không ỷ lại thì mới tu tốt được. Thì La Hầu La cũng đã được Đức Phật áp dụng cái công thức đó, giao cho Xá Lợi Phất, cho nên đó, ông mới thành tựu được thánh quả khi tròn được 20 tuổi. Phần 4. Đức Phật độ em trai cùng cha khác mẹ Nang Đà. Ngay ngày thứ 3 kể từ khi trở về Kapilavastu đó, thì toàn bộ Dương Thành Ca Tỳ La Vệ đã ăn mừng lễ cưới rất là trọng thể của hoàng tử Nang Đa với tân nương là Janapada Kajani. Hai người đó là xứng đôi vừa lứa. Công nương này đó là con gái, xin lỗi, Nang Đà đó là con trai của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Pachapati Gotami. Mà bà Gotami đó là em ruột của hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya là mẹ của Đức Phật Thích Ca. Cho nên đó, về quan hệ huyết thống thì Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Thì lễ hôn thú đó rất là trọng thể, bao gồm lễ phong trước cho Nang Đa cũng như là khánh thành cái cung điện mới dành cho Nang Đa. Sau khi dùng ngọ trai tại lễ cưới, để độ cho em trai của mình đó, Đức Phật á mới trao cái bát của mình cho Nang Đà giữ và giả bộ quên, đứng lên đi về. Thì khi còn là anh em trai với nhau đó, thì Nang Đa đó nể trọng Đức Phật Thích Ca vì quá giỏi, quá khiêm tốn và đức độ cao dày. Thì khi mà anh trai mình trở thành Phật đó, thì có nhiều phép màu trí tuệ siêu việt nữa, thì Nang Đa đem lòng kính trọng anh mình nhiều hơn thế. Cho nên khi Đức Phật đi đó, thì Nang Đa lặng lẽ bước theo sau mà cũng không dám làm phiền anh của mình, cầm chiếc bát để chờ lúc nào mà anh trai mình dư lại mới trả cái bát đó. Như thế vậy đó là vợ mới cưới của Nang Đà đi theo sao, gọi thất thanh: anh ơi, hãy về với em, hôm nay là ngày trao mặt của chúng ta, không dỗ gì mà anh phải đi đến chùa, đến nơi Đức Phật ở. Thì Nang Đà cứ lặng lẽ đi theo thôi, và hẹn với vợ của mình đó là: anh sẽ quay trở về, em phải về trước đi, đừng lo lắng. Thì tăng nương đó quay trở về lại Dương Thành Kapilavastu. Thì đến nơi Đức Phật là đang nghỉ tạm trong thời gian ở tại Kapilavastu đó, thì Nang Đà mới trao lại chiếc bát cho Đức Phật. Đức Phật mới nhìn thẳng vào Nang Đa, nở một nụ cười thật là tươi: em có muốn trở thành người xuất gia không? Nang Đa lắc đầu: em mới cưới vợ hôm nay, chưa hưởng trần đời làm sao đi tu được. Trả lời rất là thật tình đó. Và còn phân biệt với Đức Phật đó là: anh dù sao cũng đã sống với vợ được 13 năm, còn em mà có sống được ngày nào đâu khi đi tu. Lúc đó Đức Phật đã dùng thần thông, mặc dù đó đang ngồi bên cạnh nhau, nhưng mà Nang Đa đó có cảm giác là mình đang có mặt ở một cõi trời mà cảnh trí trên đó rất là sang trọng, đẹp đẽ. Nang Đa nhìn thấy rất nhiều các tiên nữ đẹp và theo kiểu nghiêng thùng lỗ nước, tức là còn hơn các hoa hậu chơi quả địa cầu này. Thì thấy tâm của em mình đó là đắm nhiễm vào các vị tiên nữ đó, thì Đức Phật có tha tâm thông mà, cho nên Đức Phật mới cười và hỏi em trai của mình đó: so với tăng nương mà em mới cưới hôm nay đó, các tiên nữ đó ai đẹp hơn? Nang Đà không giấu: nếu có sự lựa chọn đó, thì em sẽ lấy các tiên nữ đó vì đẹp quá, còn vợ của em hiện tại thì không thể sánh bằng. Đức Phật mới dụ: nếu muốn như thế đó thì em phải tu tập thật tốt. Với cái phước báo của sự tu tập đó, thì em mới đủ tiêu chuẩn để lấy được tiên nữ đó ở cõi trời đó làm vợ của mình. Vì tin tưởng anh mình, mà anh mình là bậc giác ngộ nữa, cho nên là Nang Đà không có thắc mắc gì hết. Và Đức Phật mới nói: muốn như vậy thì đầu tiên phải cạo đầu tu tu với anh. Nang Đà đã làm theo, mặc dù vợ khóc lóc biết bao nhiêu, hoàng tử Nang Đà cũng không bàn đến, vì mong tưởng trong đầu mình sẽ được lấy tiên nữ đẹp hơn mà. Vũ khí thì phải lấy con tôm để giữ con tép. Thì khi theo tu với Đức Phật á, được vài tuần lễ thôi, thì cái lời đàm tiếu làm cho Nang Đà cảm thấy rất quê và dục. Thì các vị đồng tu khác mới nói: trời, cái ông này mà tu hành gì, ổng đam mê sắc dục vì ổng muốn cưới tiên nữ đẹp hơn, cho nên ổng phải giả bộ tu, đây là ông tu mướn, tu thuê chứ phải là tu thật. Ngày nào khi tiếp xúc với bà đồng tu cũng bị biếm nhẹ như thế, cho nên Nang Đà cảm thấy quê dữ lắm, nhục dữ lắm, thì bắt đầu mới tự ái không cam kết: tôi phải tu đàng hoàng để cho mấy ông này nể tôi mới được. Thì nhân cái lúc đó Đức Phật mới hướng dẫn cách tu, cách để vượt qua tâm tham ái, vượt qua tâm dướng dính, không nắm giữ tướng chung, tức là đặc điểm giới tính của người khác giới phái, không nắm giữ tướng riêng, tức là đặc điểm chi tiết trên cơ thể của người khác giới phái, như là chân mày, con mắt, sống mũi, cái miệng, rồi làn da, mái tóc, rồi dáng vẻ, điệu bộ, giọng nói, cách ứng xử, rồi trang sức phẩm, cũng như là y phục được lựa chọn mỗi ngày. Đó là những cái đặc điểm riêng, đừng có để ý đến, vì để ý đó sẽ dẫn đến nhiễm đắm. Rồi những cái kỹ năng để vượt qua tâm ái dục, thì Nanda đã tu rất thành công và chứng đắc được quả thánh thứ nhất. Thì nhân đó đó, Đức Phật mới chính thức cho Nanda trở thành người xuất gia luôn. Thì trong tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ, kệ thứ 157 và 158, nó có ghi nhận lại cái việc tu và chứng đắc của vị hoàng tử này như sau. Có một thở, vì không suy nghĩ chân chính, tôi chỉ đam mê, luyến ái tạm thời những gì biểu hiện bên ngoài của một cơ thể người, bị lòng khát khao ham muốn chế ngự, tâm tôi luôn luôn phóng dật và loạn động. Nhờ sự khéo léo và lòng từ bi quảng đại của Đức Thế Tôn, nguyên là dòng dõi Thái Dương, tôi đã có diễm phúc được đưa vào đời sống thanh tịnh của một bậc xuất gia chân chính. Và từ ao tù của kiếp sống khổ đau của nhân sinh, tâm tôi được vớt lên và cứu thoát. Đó là một cái lời tự sự khi ông giác ngộ, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc mà Đức Phật đã sắp xếp một cách rất là tài tình, nhử ông bằng tiên nữ đẹp để ông xa lánh cái đam mê sắc dục với vợ, rồi là để cho các bạn đồng tu chê cười cho quê, để ông tu một cách nghiêm túc. Cái đó Đức Phật gọi là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Ai mà không có tâm xấu hổ là không có tiến bộ được. Xã hội thì có cái từ là tự ái cá nhân, tự ái nó làm cho mình ích kỷ hơn, giận dữ hơn, cố chấp hơn. Tự ái dân tộc nó làm cho mình ích kỷ hơn, nó dẫn đến cái chủ nghĩa anh, chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Và Đức Phật đã khéo léo giúp cho em trai của mình nó vượt qua được những cái tâm lý đó, để trở thành một cái người tu nghiêm túc. Và khi mà tu nghiêm túc rồi đó, thì theo trình tự, nhân như vậy, duyên như vậy, phương pháp tu như vậy, nỗ lực như vậy, kiên trì như vậy, thì cái quả chứng đắc phải là như vậy đó, nó không có thể khác được. Đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Trình độ người thân phải có phương pháp. Ở đây một lần nữa, Đức Phật đã vận dụng thần thông để cho em trai của mình thấy được các tiên nữ đẹp ở một cái thế giới khác. Và từ cái đam mê đạt được cái đẹp hơn, có giá trị hơn, đáng cao khác hơn, mà ta phải phấn đấu. Phấn đấu từ một động cơ tham, sau đó dẫn đến cái sự tịnh hóa, để phấn đấu từ một động cơ tốt, và thành quả cao quý đạt được từ cái nỗ lực thanh tịnh này. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử, theo dự kiến thì tôi tính là nói thêm câu chuyện Đức Phật độ một người em họ khác là Ananda, nhưng bây giờ cũng đã 90 phút rồi, nếu kể nữa thì nó phải mất thêm nửa tiếng nữa, dài quá. Ngày hôm nay thì chúng ta có nhiều chương trình trong ngày rằm tháng tư, cho nên để dành cái câu chuyện này vào ngày mai. Thì trước khi khép lại là chủ đề này đó, thì tôi chỉ muốn nêu lên một điều, đó là đó, các phẩm chất cao quý của Đức Phật quá chói sáng. Cho nên Ngài đã vượt trội hơn tất cả các nhà sáng lập tôn giáo trong lịch sử nhân loại suốt 5.000 năm qua. Sự giác ngộ chân lý của Đức Phật đó đã giúp cho Hòa Thân Quốc Thích đó cùng trở thành những người tu. Thì trong tiểu vương quốc Sakya, tất cả các hoàng tử đều đi tu hết. Cái hiện tượng này chưa bao giờ có trên quả địa cầu ngoài trừ đối với Đức Phật, và sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Thì tất cả các công chúa, quận chúa, công nương gồm là 500 người bỏ đời sống quý phái của một phụ nữ để trở thành các nữ tu, sống một đời sống rất giản dị, đầu đội trời, chân đạp đất, không tài sản, không nhà cửa, để đi phục vụ dân sinh. Đến đầu hộ đó là nước Sakya của Đức Phật không có người kế ngôi vàng. Năm Đức Phật 40 tuổi thì cha Ngài mất, vì hoàng tử thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật đó, được sinh muộn. Lúc mà sinh Đức Phật đó thì ông cũng đã 50 hoài rồi, và mẹ của Ngài cũng đã gần 50 rồi. Cho nên khi Đức Phật 40 tuổi thì cha của Ngài đã 80 hoài. Nanda, anh em cùng cha khác mẹ đi tu. Rồi Rahula là cháu nội đi tu, đó là trong cái dòng trực hệ đó. Rồi các hoàng tử khác như là Mahanam, Betji hay là Devadatta, tức là Bồ Đề Đạt Ma, Đề Bà Đạt Đa, và những hoàng tử còn lại đều không ai màng đến ngay vàng đi tu hết. Chúng ta thấy nó rất là lạ các bạn. Một sự kiện rất là đặc biệt và chưa từng có đâu. Thì tôi xin nhắc lại đó, vào khoảng năm 91 thì viện triết học đó, do giáo sư Nguyễn Đại Thư làm viện trưởng, thì ông mới tổ chức biên soạn quyển Lịch sử Phật giáo Việt Nam với sự tham gia của nhiều học giả. Thì chương đầu tiên là ông chấp bút, khi đề cập đến động cơ đi xuất gia của Đức Phật, ông viết rất là sai với lịch sử: buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng trước cái cảnh mẹ ruột đã qua đời, tức là sống trong cảnh mèo co với gọi là mẹ kế. Ta thường nói là đời nào mẹ kế mà thương con chồng, tức là cái sự ganh ghét của người mẹ kế, cũng như là cái sự tranh giành quyền lực không tu nhượng nhau giữa các hoàng thân quốc thích. Bế tắc quá, thái tử Tất Đạt Đa đã chọn con đường đi tu để chốt trại cuộc đời. Cái nguyên nhân thì nó không phải là như thế, nhưng mà cái nội dung đó là như vậy. Thì tôi đọc quá lâu rồi, không nhớ chính xác lắm. Và giáo sư đã phát họa ra một cái bức tranh rất là sai lầm về lý tưởng xuất gia của Đức Phật, cũng như là phủ định hoàn toàn những giá trị lịch sử mà Đức Phật đã độ tất cả các hoàng tử và công chúa của nước Sakya đi tu. Nếu có cái tranh giành về ngôi ngai vàng đó, thì khi thái tử Tất Đạt Đa đi tu, họ phải mừng chứ, phải không ạ? Cái cơ hội sẽ đến phía họ chứ. Người được đến đầu tiên đó là Nanda Đà, anh em cùng cha khác mẹ. Mà nếu Nanda Đà đi tu thì người kế tiếp là La Hầu La. La Hầu La đi tu sau chú của mình đó, chỉ có 5 ngày thôi. Rồi sau đó thì các hoàng tử khác như là Mahanam hay là hoàng tử Devadatta, họ cũng lần lượt theo Đức Phật đi tu. Cho nên cái sự cảm hóa của Đức Phật là rất đặc biệt. Trí tuệ, cái phẩm chất cao quý, uy đức nó tỏa ra từ ngài, làm cho tất cả những người thân đó đều phải nể trọng. Ngoài trừ Nang Đà là cái sự sắp xếp đặc biệt của Đức Phật, còn các nhân vật còn lại đó thì độ đơn giản hơn nhiều lắm và thành quả rất là cao. Thì cuối cùng Đức Phật phải vận động Mahanam trở về làm vua của nước Sakya, mà còn không có người kế ngôi, trong họ tộc hết người luôn. Chúng ta thấy đó là cái câu chuyện quá độ của Đức Phật rất ly kỳ, diễn ra vào năm thứ hai sau khi ngài giác ngộ, tức là lúc ngài được 37 tuổi. Từ hôm nay là ngày rằm tháng tư, nhắc lại câu chuyện Đức Phật độ những người thân để mỗi người chúng ta phải cam kết phát nguyện giúp đỡ cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em, con cháu, người thân của mình đó, lần lượt trở thành Phật tử. Chúng ta noi gương Đức Phật Thích Ca. Và các bậc làm cha mẹ đó, nên dẫn dắt con em của mình đó, làm Phật tử từ nhỏ, từ thổ lên ba. Như trong văn hóa bán khoán con cho Phật ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhưng bây giờ thì người ta chỉ làm về hình thức thôi, chỉ ít chú trọng về nội dung. Bán khoán con cho Phật đó, nó bắt đầu từ cái niềm tin là tuổi lâm ba thì bán con cho Phật để dẫn Đức Phật làm cha nuôi. Nhờ đó Đức Phật bảo hộ cho mấy cháu nó không có bị bệnh tật, sống khỏe mạnh. Đó, đó là cách gieo duyên để cho các cháu trở thành Phật tử. Chùa Giác Ngộ chúng ta đó thì vào thứ bảy hàng tuần lúc 14 giờ có chương trình là búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi. Các cháu tham gia chương trình học này đó, sau thời gian nó trở nên ngoan ngoãn hơn, không nghiện internet, game điện tử, thuốc lá, rượu bia, không văn chữ tục, rồi có tinh thần tự lập tự nhỏ, không dựa dẫm, làm nương với cha mẹ. Thì như vậy là cha mẹ các bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn và có được cái tương lai tươi sáng của đứa con. Thì hiện nay thì Chùa Giác Ngộ vừa biên soạn xong cái bộ Đạo Đức Phật Giáo gồm có 12 tập. Cái phần minh họa đã đạt được tập thứ 6 rồi, thì chắc là 1-2 tháng nữa là xuất bản ấn tống bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để trao tặng đến nhiều ngôi chùa khác nhau. Và ngoài ra thì tác phẩm Em Làm Con Ngoan Trò Giỏi, tuyển tập 200 bài thơ của thầy, được dịch ra 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, khoảng 200 trang. Minh họa bằng tranh phù hợp với tuổi thơ rất đẹp quý vị. Thì chắc khoảng chừng tháng nữa là in xong đó, quý vị liên lạc với tầng G của Chùa Giác Ngộ để nhận sách từ Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là lên trang web quỹđạophậtngaynay.com hay là Facebook đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, để nhận các kinh sách ấn tấm, trong đó có những cái quyển dành cho tuổi thơ. Thì khi mà cho các cháu sinh học tại chùa, sinh hoạt tại chùa cộng với cái, đọc những cái quyển truyện tranh, bắt đầu từ truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca cũng do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống, thì các cháu sẽ thấm nhuần tư tưởng Phật. Các bạn đừng có sợ làm như thế thì con cháu mình sau này nó đi tu. Nên là đi tu phải có duyên, có cản cũng không được. Còn đứa nào nó không thích, nó có ép, nó không vào chùa ở đâu, đừng có lo. Ở đây là học về đạo đức, học về nhân cách sống, học về chữ nghĩa, học về kỹ năng giao tế, học về cái nghệ thuật làm người, để cho các cháu thông minh hơn, dễ thương hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn trong tương lai. Thì với cái công văn mới 1583 ban hành chiều tối hôm nay của Bộ Dục Đào Tạo ngày 7 tháng 5 2020, thì tôi tin rằng là các hoạt động về giáo dục á, ở các trường lớp các cấp á, sẽ bắt đầu trở lại thôi, chứ không còn là online như trước đây nữa. Thì Chùa Giác Ngộ sẽ bắt đầu cho mở lại các cái khóa tu học vào tuần sau. Thì nhân đây tôi cũng xin thông tin để quý vị theo dõi và đưa con em mình trở lại với những chương trình sinh hoạt. Mầm non và thiếu nhi thì chiều thứ bảy 14 giờ. Còn thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên thì chiều chủ nhật 13 giờ. Còn trung niên và lão niên thì sáng chủ nhật vào lúc 6:30. Đó là những cái chương trình rất là hữu ích. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có những cái chương trình học Phật, bao gồm Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Đăng Cao, Kinh Trung Bộ vào lúc 18:45. Lớp ngoại ngữ miễn phí như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer. Và các lớp kỹ năng miễn phí như là lớp luyện giọng, lớp MC, lớp thư pháp Việt, lớp yoga sức khỏe và lớp sống không bệnh. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chùa Giác Ngộ để nhận cái chương trình và chọn chương trình với cái giờ thích hợp để tham dự. Thì tôi tin rằng là con cháu của các bạn sẽ được lệ lạc lớn và trở thành những người hữu ích cho chính các cháu cũng như gia đình ở hiện tại và trong tương lai. Chúc mùa Phật đản lần thứ 2644 an lành hạnh phúc, sở nguyện từ tâm các tường như ý.
Tâm thư kêu gọi đóng góp xây dựng chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước, tôi rất hoan hỷ chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng lớn trong việc xây dựng trung tâm tu học lớn trực thuộc chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giá trị của ngôi chùa rất cao quý, như Hòa Thượng Mạnh Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống bao đời của tổ tông. Thật vậy, chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các vị tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, nhằm giúp mọi người quay về chánh đạo, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh, tốt đẹp đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo đuổi trung thành lý tưởng cao quý trên, từ năm 2002, sau hơn 7 năm tu học tại Ấn Độ, đến nay 2019, tôi đã thuyết giảng khoảng 5.000 bài pháp thoại trong và ngoài nước. Mỗi năm tổ chức hàng trăm khóa tu cho thanh thiếu niên, mầm non thiếu nhi, trung niên và lão niên, với hàng chục vạn lượt Phật tử tham dự, bao gồm chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, tôi đã thành lập nhiều đạo tràng tu học tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Do giới hạn không gian trong 850 mét vuông chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì. Dầu có 7 tầng lầu, chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng lúc, nhằm mang lại lệ lạc cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều chùa chi nhánh ở các tỉnh thành, nhằm nhân rộng mô hình tu học nhập thế hiệu quả sẵn có, đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyện vọng chân thành đó, đầu năm 2008, tôi được vợ chồng Phật tử Chân Phúc, thành phố San Diego, Hoa Kỳ cúng dường 5 hectare đất tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm này, do tôi vận động đưa về Việt Nam và làm tổng thư ký, các Phật tử đã ủng hộ giúp tôi mua mở rộng thêm 7 hectare đất tại đây. Sau 10 năm chờ đợi, dưới sự gia trì của Tam Bảo và để theo tâm nguyện của nhân dân và Phật tử địa phương, 15 hectare đất của tôi đã được chấp thuận chủ trương xây dựng chùa Giác Ngộ qua quyết định số 568 ngày 27 tháng 12 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và quyết định số 1937 ngày 26 tháng 12 2018 của Ban tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ bổ nhiệm tôi làm chủ trì và đặt đá xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 2 2019 nhằm 12 tháng giêng năm Kỷ Hợi, với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phụ cận. Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dự kiến sẽ có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, một trệt một lầu với diện tích mở sàn 3.000 m, có sức chứa cho 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài giảng đường, nhà tổ, tăng xá, nhà ăn, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trung bình từ 6 đến 8 khách xá có thể dung chứa cho sự tụ họp lớn của Phật tử tại gia. Ngoài giảng Phật Thích Ca trên tòa chánh điện thì tại đây có tượng Phật Thích Ca đứng ba mặt cao 32 m. Ngoài ra còn có các Đức Phật Bồ Tát và 18 A La Hán. Tại chùa này đó thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa, công viên Tình Thương với nhiều tượng bằng đá bằng đồng từ 1.6 m đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 250 đến 300 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến nếu có giấy phép xây dựng vào quý 2 năm 2019 thì chùa sẽ được hoàn thành trong 3 đến 4 năm. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là trung tâm tu Phật pháp, thực tập thiền Vipassana, trải nghiệm tỉnh thức và từ bi, làm các việc nhân đạo phục vụ cộng đồng, có khả năng chứa 5 đến 10.000 Phật tử tu học. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước phát tâm Bồ Đề, đóng góp tịnh tài cho công trình quan trọng này. Sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi tinh tấn hơn nữa trên bước đường phụng sự Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức to lớn của quý vị trong việc cúng dường, nguyện cầu Hồng Ân Phật Pháp Tăng Tam Bảo, gia hộ các quý mạnh thường quân, các Phật tử gần xa được thân khỏe, tâm an, pháp hệ sung mãn, phước lộc thọ đủ đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.